Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 13B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 7 tháng 9 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Chúng tôi đã từng nhìn thấy một số người có duyên. Một ý niệm của họ đều là chỗ cho chúng ta học, có thể đối trị với thói quen quan trọng nhất của chúng ta. Ví dụ, tôi nhớ hồi năm 2007, chủ tịch Diệp của công ty Cư Mỹ Hinh Nam Kinh chúng ta, ông đã tới Lô Giang chúng tôi để nghe giảng. Sau khi lên lớp, ông rất cảm động. Sau đó, chúng tôi đã gặp ông Diệp, cha của chủ tịch Diệp. Ông hết sức có chánh khí, vô cùng tán đồng văn hóa truyền thống. Cho nên con ông rất ủng hộ văn hóa truyền thống, có quả ác có nhân. Chủ tịch Diệp rất là tán đồng. Ông muốn đem một mảnh đất của công ty mình ra xây trường dạy văn hóa truyền thống để hoằng dương văn hóa truyền thống. Đây là việc rất tốt, phải không? Đã nhiều năm như vậy trôi qua, rất nhiều người học tập văn hóa truyền thống ở Đại Lục đều nhận được sự tưới tẩm cam lộ từ một mảnh đất Cư Mỹ Hinh này, đã giúp đỡ rất nhiều người. Lúc đầu khi chủ tịch Diệp có suy nghĩ này, đây là việc rất tốt, nhưng ý niệm đầu tiên của ông là mình phải hỏi vợ của mình. Ý niệm này rất đáng quý. Chúng ta có một thái độ làm việc tốt rất dễ cưỡng thế. Việc mình làm là việc tốt, ủng hộ mình là đúng rồi. Cái này chính là tập khí. Ra một quyết định tốt như vậy, nhưng hết sức tôn trọng vợ của mình. Vợ mình cùng mình làm ra sự nghiệp này, cho nên không có trung tâm tự ngã. Trung tâm tự ngã rất dễ tự mình quyết định, ích kỷ, làm việc gì cũng không báo cho người khác, không tôn trọng người khác. Một niệm này tức là chỗ cho chúng ta học. Có một câu nói là niệm Phật tham thiền như đã ngộ, cuồn cuộn hồng trần lại hiện hình. Tự mình đang nghe kinh, đọc kinh, cảm thấy hết sức tốt đẹp. Mình không có ý niệm gì không tốt hết. Ồ, thật là thanh tịnh. Coi chừng thanh tịnh cũng sẽ tham. Quý vị hãy tham cảnh giới, sẽ ở đó mình thích cái này, mình không thích cái kia, vậy còn gì là thanh tịnh nữa chứ? Thanh tịnh phải nên là thuận cảnh không tham chấp, nghịch cảnh không sân hận mới là thanh tịnh. Cho nên con người hãy không cẩn thận, sự tham chấp trong tâm tánh sẽ hiện tiền. Cho nên giữ gìn tâm mình không hề dễ, quán chiếu tâm mình không hề dễ. cuồn cuộn hồng trần. Bản thân mình ở đó nghe rất là vui sướng. Nhưng hãy tiếp xúc với người trong nhà, hãy tiếp xúc với mọi người, những tập khí này đều tới hết. Cho nên bản thân mình có công phu không? Không phải mình nói là được, phải kiểm nghiệm, phải luyện một chút mới biết được. Khi nào mới luyện, sống với chúng, sống chung với đại chúng, rất dễ nhận ra những vấn đề trong tính cách của mình. Như lần này, làm quý nhân một đời của con trẻ là khóa bồi dưỡng ngành giáo dục do Nam Kinh khai mở. Người tham gia đều là hiệu trưởng các trường và các bộ giáo, chính là nhân duyên lần này của chúng ta. Hiệu trưởng ở trong trường là người lớn nhất. Kết quả họ tới đây, điện thoại phải nộp lên. Có buồn không? Buồn là do cái tham của mình gây ra. Có không buồn được không? Được, đem cái ngã buông bỏ thì sẽ không buồn nữa. Quý vị buông bỏ cái ngã rồi sẽ biết thiện ý của người ta. Tại sao họ phải thu điện thoại giúp chúng ta chuyên chú học tập chỉ có 21 ngày? Nếu như không thu điện thoại để ở bên cạnh, lúc nào cũng có tin nhắn tới không? Có tin nhắn tới không? Người khác ren, tất cả mọi người đều ở đó nhìn vô điện thoại, vậy còn học gì nữa? Đúng chưa? Có điện thoại của một người ren lên một cái, tất cả mọi người ở đó đều nhìn. Cho nên con người muốn tu tâm thanh tịnh, trước tiên là phải thu điện thoại đi. Ý của tôi là nói, quý vị khi muốn làm việc thì mở điện thoại, đừng làm lỡ việc. Đến lúc đó, quý vị đang làm việc, người ta cứ không liên lạc được như quý vị, tức chết mất, làm lỡ mất công việc. Sau đó quý vị nói, cái ông Thái gì đó, đó là thu điện thoại đi. Quý vị đừng có ám hại tôi, đừng có đưa tôi ra là bia đỡ đạn. Mỗi một người khi đang nghe đoạn này phải nghe cho hiểu nghĩa lý đó. Tức là những nhân tố có thể quấy nhiễu tới quý vị thì nhất định phải buông bỏ, cho dù quý vị phải dùng điện thoại để làm việc. Quý vị cũng phải nghĩ một số phương pháp giúp mình có thời gian yên tĩnh. Quý vị có thể nói với những bạn bè, người thân liên hệ với mình rằng tôi mỗi tối từ 7 giờ tới 10 giờ nhất định phải dụng công nghe kinh. Sau này người ta sẽ không làm phiền quý vị nữa. Thật ra mà nói, con người có lúc tại sao lại bận rộn như là con xoay? Bởi vì thiếu nguyên tắc. Quý vị lập ra một nguyên tắc, người ta từ từ sẽ hiểu được. Tìm quý vị làm việc thì tìm khi nào? Thời gian đó là bản thân quý vị đang dụng công, người ta sẽ hiểu rõ. Cho nên chúng ta có lúc bận rộn, bận tới sau cùng cứ trách người khác. Ôi, nhiều việc như vậy đều tới tìm tôi, một đống việc. Đó đều là đem lý do đổ lên những nhân duyên này, không phản cầu chính mình. Bản thân mình tự điều chỉnh, cả hoàn cảnh cũng sẽ điều chỉnh, y báo chuyển theo chánh báo. Tâm chính mình là chánh báo, tâm quý vị hãy chuyển đổi, hoàn cảnh quý vị nhất định cũng sẽ chuyển. Chúng ta ngày nay niệm niệm suy nghĩ cho con trẻ, lớp của quý vị chắc chắn sẽ chuyển, trường của quý vị chắc chắn sẽ chuyển. Các em rất nhạy bén, các em sẽ cảm nhận được thầy hiệu trưởng, thầy cô kỳ nghỉ hè này không giống hồi trước, thật là thân thiết, khiến cho người ta như tắm gió xuân.
Làm gì có chuyện trường quý vị không chuyển được? Một nhóm hiệu trưởng ở chung, họ có lẽ là khi ra ngoài đều ở một phòng ngủ một mình, đi công tác. Kết quả tới cư Mỹ Hinh Nam Kinh, cả mấy hiệu trưởng ở chung với nhau, dùng toilet còn phải xếp hàng. đã bao lâu không sống những ngày như vậy rồi, liền không thích nghi cho lắm. Cho nên sống sung sướng lâu rồi, mau mau tới châu Phi dạo một chút, sự tu dưỡng này sẽ được nâng cao rất tốt. Nếu không cứ tham chấp mãi, lúc này phải thi cái gì? Buông bỏ sự ích kỷ, trong đoàn thể lúc nào cũng tiện lợi cho người khác, chứ không phải người ta phải phối hợp với mình làm tiện lợi cho mình. Quý vị đi toilet thì nghĩ là đừng kéo dài thời gian, người ta còn phải dùng. Cái đó là tâm suy nghĩ cho người khác, dần dần điều chỉnh lại sự tự tư tự lợi trong tâm tánh của mình, cho nên sống với chúng rất là tốt. Sao mình nhìn thấy người này không thuận mắt, nhìn người kia không vui vẻ, ngạo mạn mà, đã nhìn thấy chỗ bị sai lệch rồi. Hôm nay ví dụ nói hành vi của chúng ta khiến cho những người cùng sống chung với chúng ta phiền não, chúng ta đều phải sanh tâm sám hối. Chúng ta đã đi ngược lại con đường nhân ái rồi, phiền não họ rồi. Nhưng khi người ta sanh phiền não, không vui vẻ, chúng ta rất có thể sẽ khởi một ý niệm khác. Chỉ một việc nhỏ như vậy có gì to tát đâu, còn nổi nóng nữa. Quý vị coi, chúng ta không phản tỉnh, còn mắng đối phương. Cho nên, điều phục sự lệch lạc trong tâm tính rất quan trọng. Quý vị coi, nếu như tính khí này nổi nóng trong nhà, anh em có gia chạm gì, quý vị còn ở đó cằn nhằn, còn ở đó oán trách, tâm cha mẹ đang nhỏ máu mà còn không biết sao. Đồng khí liền cành thiêu đốt nhau. Cha mẹ là gốc, anh em hãy xung đột, đó chẳng phải là những cành lá đó bị thổi đi sao? Làm gì có chuyện cha mẹ không đau khổ. Cho nên trước đây tôi nghe thấy chị em vì một chuyện không vui 3 năm không gọi điện thoại. Tôi nói người này tính khí lại có thể tạo nghiệp lớn như vậy. Chị em 3 năm không gọi điện thoại, mẹ họ sống kiểu nào đây? Cho nên con người phải đổi tính tình, có thể niệm niệm suy nghĩ cho cha mẹ, tính khí này chắc chắn sửa đổi được. Tức là niệm niệm chỉ nghĩ tới mình thì sửa không được, niệm niệm nghĩ tới người khác mới dễ sửa. Vậy trong sự tư lệch, chúng ta nhìn thấy chữ tư này, tức là tự ngã. Thứ bản thân mình thích, yêu không chịu nổi, thứ nhìn không thuận mắt, hình như nói tới nó là không có chỗ nào tốt cả. Cho nên con người hãy bị lệch, tâm thái bị lệch, nhìn cái gì cũng nhìn không rõ. Cho nên đại học, hôm nay giảng về đại học rất nhiều, bởi vì hôm nay nói về trọng cái gốc. Chúng ta khi mở đầu nói về dụ bổn, đại học rất nhấn mạnh dụ bổn. Hảo nhi tri kỳ ác, ố nhi tri kỳ mỹ giả, thiên hạ tiên hỷ. Thích họ nhưng có thể nhìn thấy thiếu sót, khuyết điểm của họ. Ghét họ nhưng có thể biết sở trường và cống hiến của họ. Tâm người bị lệch, vì phê bình mà phê bình. Cái này sẽ hình thành sự đối lập rất không tốt. Cái này sẽ hình thành sự đối lập rất không tốt. Quý vị nói giữa chánh đảng và chánh đảng, không để người ta không làm việc gì tốt sao? Làm gì có chuyện mở miệng nói người ta không còn ra gì? Vì giả sử nhân vật chính trị dẫn đầu như vậy, nhân dân cả nước nếu như vô tình học theo, chẳng phải phiền phức rồi sao? Đó là biến thành gì? Hà khắc, khắc nghiệt rồi. Cho nên sự thiên lệch này trong tâm tính rất nghiêm trọng. thương ghét phải bỏ đi. Tức là tâm ưa ghét. Lúc nãy nói với mọi người, khi nào mới giáo dục chính mình? Anytime, anywhere. Đạo là thứ không thể xa rời giây lát. Bởi vì sao? Nhân chi sơ tánh bổn thiện mà. Đã là nhân chi sơ tánh bổn thiện, quý vị còn ghét họ làm gì? Quý vị nói họ làm hành vi đó không đúng, đó là tập tính của họ, đó không phải bổn thiện của họ. Một người có bổn thiện bây giờ bị tập tính dắt mũi đi, quý vị nên xót thương họ, sao có thể tức giận họ được? Đó chính là không hiểu lý, không hiểu chân tướng. Mỗi một người đều có bổn thiện. Người hiểu lý nhất định không mê hoặc nữa, không khởi thái độ và ý niệm sai lầm này nữa. Cho nên chúng ta thật sự tin tưởng nhân chi sơ tánh bổn thiện chưa? Người thật sự tin tưởng nhất định không có thấy người khác không thuận mắt, cũng không có không tin tưởng ai. Chỉ có tâm làm sao thành tựu họ. Quý vị có duyên rất tốt với họ, càng tốt. Lời quý vị nói họ sẽ nghe, bao bao giúp họ nâng cao. Quý vị đừng có tốt với họ tới mức hai người cùng tham ái nhau, tình cảm càng ngày càng chấp trước. Vậy là không được. Đó là quý vị không có trí huệ. Có đấy, tôi ở Đài Loan nhìn thấy vợ chồng tốt tới nỗi chàng thiếp mặn nồng. Sau cùng người chồng chết bất tai nạn, người vợ sống không nổi nữa. Cho nên cái này không phải dùng tình thương chân thật, trí huệ để thương yêu đối phương. Sau cùng người vợ còn tự sát. Cái này là thương sai rồi. Cho nên phải dùng tình thương lý trí, không thể dùng tình thương chấp trước. Phải bi trí cùng phát huy. Trong sự từ bi, tình thương chân thật có cái gì? Có trí huệ. Thương một người phải thương ra sao? Khi mình không có ở đó, khi mình không có mặt, họ có thể tốt hơn. Quý vị tương tác với họ, tức là không ngừng nâng cao họ. Cũng giống như một người mẹ thật sự có trí huệ, họ chăm sóc con của mình, cùng con mình trưởng thành, không phải khiến nó ngày càng dựa dẫm mẹ mình, mà là khiến đứa nhỏ ngày càng có thể độc lập, năng lực, có thể chăm sóc chính mình. Cái này mới là người mẹ biết thương yêu con. Tại sao? Cuộc đời vô thường mà. Chúng ta sao có thể lúc nào hoặc là luôn bầu bạn mãi mãi vĩnh viễn với người thân chúng ta chứ? Cho nên người có trí huệ, tình thương chân thật, họ suy nghĩ sự việc khá là sâu xa, không phải chỉ nghĩ tới trước mắt. Cho nên cha mẹ không có trí huệ, sự cưng chiều đó chính là suy nghĩ tới cảm nhận trước mắt mà thôi. Nhưng đó không phải là tình thương chân thật, đó gọi là dục vọng, tình dục. Dục khiến trí mê, lợi khiến trí mờ. Sẽ không suy nghĩ được xa như vậy. Cho nên luôn bị tình dục khống chế, lúc nào mới có một chút suy ngẫm. Con cái không nghe lời mới biết là nghiêm trọng rồi. Lúc nãy chúng ta nhấn mạnh phải điều phục tâm lý bỏ thương ghét. Thật ra hiểu lý tức là sao? Hiểu rõ mình làm như vậy vừa hại mình vừa hại người. Quý vị thật sự hiểu rõ rồi, quý vị còn làm như vậy, đó chẳng phải ngu si sao? Không có ích cho chính mình, cũng không có ích cho người khác, còn tiếp tục làm. Đó không phải người thật sự hiểu rõ. Xin hỏi mọi người, nội nóng đối với bản thân mình có gì tốt không? Đối với người khác có gì tốt không? Không có. Vậy chúng ta còn tiếp tục nội nóng, đó là hại mình hại người. Vậy chúng ta là người đáng thương xót, chúng ta còn đáng thương hơn những người nóng tính mà chưa học văn hóa truyền thống. Chúng ta còn đáng thương hơn họ. Người không biết thì tội nhỏ. Chúng ta biết rồi còn cố phạm, tiếp tục nóng tính. Cho nên vẫn phải hạ quyết tâm. Khổng Tử nói tiên nan. Muốn hành nhân ái đại đạo, trước tiên bắt đầu điều phục tự tập khí khó khăn nhất, nghiêm trọng nhất. Phải tự mình lấy dao ra. Nếu không, có lúc tập khí giấu quá sâu, cứ người ta chỉ ra một cái, liền diện cớ này cớ nọ, người ta sẽ không muốn nói với chúng ta nữa. Nhất là đồng đạo trong ngành giáo dục chúng ta, sự thương ghét này, lực sát thương quá lớn. Tại sao? Chúng ta không phải một em nhỏ, hai em nhỏ. Hệ chủ nhiệm là 30-40 em nhỏ. Tâm của mình bị lệch. Thích những em nhỏ này thì cưng chiều. Những em nhỏ này tất cả đều ngạo mạn lên. Ghét những em nhỏ kia. Vậy những em nhỏ quý vị thích sẽ coi thường những em nhỏ quý vị ghét. Sau đó, những em nhỏ bị quý vị ghét đều không có lòng tin. Thậm chí còn trách thầy cô, hận thầy cô. Chỉ một tâm thương ghét này đã hủy hoại tất cả học sinh. Vừa hoại mình vừa hoại học sinh. Cho nên tâm này nhất định phải buông bỏ. Bình thường chúng ta đọc báo, hồi đó khi tôi còn ở Đài Loan, một thanh niên nào đó đi trên đường phóng lửa, khiến 7 chiếc xe máy, mấy chiếc xe máy tất cả đều cháy hết. Đó là một kết quả. Một người tại sao lại phẫn nộ như vậy? Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân mới có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta coi báo thì ngồi đó giận em nhỏ này cũng không thể giải quyết vấn đề. Em nhỏ như vậy quý vị bắt em nhốt lại cũng không thể giải quyết vấn đề mà. Tại sao? Bởi vì nguyên nhân bệnh của em chưa giải quyết. Quý vị bắt em nhốt lại, em ở trong đó lại dày dò cấu xé, lại dằn vặt suy tính. Vốn dĩ em là một tên trộm, 10 năm sau ra ngoài biến thành gì? Được rồi, rất khó tưởng tượng. Trừ phi nhà lao của em giống như hệ thống nhà lao của Hải Nam, vẫn phải cải thiện từ tâm em. Cục trưởng Trương Phát của chúng ta nói, quý vị muốn thay đổi phải từ chỗ khởi tâm đồng niệm của họ. Ý niệm họ sai rồi, tâm địa sai rồi, quý vị nhốt họ lại chưa chắc có thể giải quyết vấn đề. Thật ra hồi đó tôi thấy những thanh thiếu niên này đốt xe, các em có tâm trạng phản xã hội như vậy. Người thiếu tình thương mới phản xã hội. Người có tình thương, họ sẽ cống hiến cho xã hội. Họ sao có thể phản xã hội được chứ? Vậy tại sao họ thiếu tình thương? Từ hai phía quan trọng nhất của họ, không nhận được tình thương từ bản thân quý nhân trong cuộc đời họ. Cha mẹ và thầy cô. Oán hận đó của họ dần dần tích lũy lại. Quý vị coi, các em trưởng thành. Cha con nói, mẹ con nói, thầy con nói. Cha mẹ thầy cô là người mà các em sùng kính nhất, sao các em lại phản nghịch? Nhưng chúng ta không yêu thương các em. Thậm chí còn phẫn nộ, giận qua các em, đánh đập em. Dần dần, tất nhiên nhân cách của em sẽ bị ảnh hưởng phiến diện. Một em nhỏ thành tích không tốt, quý vị sỉ nhục các em, bảo các em đi đứng ở góc tường. Một lần, hai lần, ba lần, ai chịu cho được? Vì nhân cách của các em tất nhiên sẽ bắt đầu bị bóp méo. Nhưng chi sơ tánh bổn thiện. Sư trưởng nói, mỗi một người làm công tác giáo dục phải tin chắc rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chúng ta sẽ không đối đãi các em như vậy. Tại sao? Thời gian khai mở của mỗi người không giống nhau. Quý vị dùng một thành tích, điểm số để đánh giá. Sau đó những em thành tích không tốt, quý vị ghét bỏ các em. Giáo dục là thành tựu con người, không phải ghét bỏ con người. Nhưng tôi khai mở khá là buồn. Tất nhiên bây giờ cũng chưa khai mở được lắm. Thành tích của tôi luôn không tốt. Các chị tôi thành tích tốt hơn tôi rất nhiều. Nhưng cha mẹ tôi chưa bao giờ ghét bỏ tôi. Mỗi lần thi không tốt, cha mẹ tôi luôn nói cố lên, cố lên. Ánh mắt đó là tin tưởng tôi. Sau đó, được tin tưởng như vậy, dần dần tâm gì sẽ khởi lên? Tâm hổ thẹn. Cha mẹ tôi tin tưởng tôi như vậy, tôi còn tiếp tục không nỗ lực thế này, rất có lỗi với họ. Tâm hổ thẹn đó khởi lên. Kể cả tôi học tiểu học, mấy thầy cô đối với tôi rất tin tưởng. Vừa hay, có hai thầy giáo đã từng dạy chị tôi cũng từng dạy tôi. Chị tôi luôn đứng nhất toàn trường. Tôi thì đứng thứ 20 mấy trong lớp. Khác xa rất nhiều phải không? Thầy chủ nhiệm và thầy tự nhiên của tôi đã từng dạy chị tôi và tôi. Nhưng họ thấy thành tích của tôi không ra sao. Không có phủ nhận tôi. Tôi nhớ hồi đó hai thầy của tôi tới trường cấp 3 tôi học. Tôi tiếp đón hai thầy rất là vui mừng. Kết quả thầy giáo tự nhiên của tôi, bây giờ thầy là hiệu trưởng. Có thể cũng đã nghỉ hưu rồi, hiệu trưởng Diệp. Thầy nói, Lệ Húc và chị của em ấy, chúng tôi đều đã dạy qua. Lệ Húc là thuộc dạng con gà lớn, gáy chậm. Cái này là tiếng Phúc Kiến của chúng tôi. Con gà lớn, tức là con gà rất lớn, gà trống. Chậm tức là chậm, gáy tức là kêu. Con gà rất lớn thì gáy khá chậm. Tại sao? Bởi vì nó hít thở một hơi, thời gian khá là sâu. Phải cục cục. Nó mới o o o mới gáy lên được. Thời gian ấp ủ của nó phải lâu một chút. Tình hình của mỗi người không giống nhau. Tôi phiên dịch một chút câu Phúc Kiến này là người tài thành đạt muộn. Tức là con gà lớn gáy chậm. Hồi đó tôi nghe xong câu này hết sức được khích lệ. Thật ra con người khó tránh khỏi. Quý vị đặt mình vào vị trí của họ. Chị của tôi mỗi lần đứng nhất toàn trường, tôi có bị áp lực không? Quý vị thật sự rất biết thấu hiểu người khác. Lên cấp 2, mỗi lần nhận thưởng, xếp thứ nhất Thái Dung Thanh. Chị tôi bước lên, tôi mau mau cúi đầu. Bạn của tôi, chị cậu kia, chị cậu kia. Suy nghĩ cho người khác rất quan trọng. Nếu như quý vị rất thông minh, thành tích tốt, học lực lại cao, quý vị sống chung với anh chị em, quý vị phải mềm mỏng. Nếu không, ngôn ngữ của quý vị vô tình sẽ làm tổn thương tới trái tim người ta. Phải đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ. Cho nên lúc này nói tới, thật sự tin tưởng nhân chi sơ tánh bổn thiện. Quý vị luôn tin tưởng đối với con trẻ. Quý vị không thể nào đi bài xích các em. Quý vị không thể nào thương ghét. Trước đây có chia sẻ với mọi người một ví dụ có thật. Một chủ quản, ông là chủ quản cao nhất của một bưu điện, một chi nhánh. Con trai thành tích rất tốt, con gái thành tích hơi kém. Con trai là anh, học tới tiến sĩ. Con gái chỉ tốt nghiệp cao đẳng. Ông liền thương đứa con trai vô cùng. Sau đó ghét bỏ đứa con gái. Bởi vì thành tích của em không tốt, liền thương ghét. Bởi vì ông rất coi trọng thành tích, liền hình thành sự thương ghét nghiêm trọng này. Kết quả con trai từ Đại học Mỹ quay về tốt nghiệp tiến sĩ. Người cha này vốn dĩ muốn đưa em đi chào hỏi bạn bè người thân, có gì khoe khoang luôn. Còn chưa kịp đưa nó ra ngoài gặp bạn bè người thân, đứa con trai này đã tới trước mặt cha của mình và nói: cha, con cũng không biết khi nào cha mới chết. tài sản, nhà cửa của cha nhiều như vậy, cha mau sang tên cho con đi. Ồ, cha anh ta xét đánh ngang tay, tốn hơn 20 năm nuôi dạy đứa con tiến sĩ, nó quay về lại đòi tài sản của ông. Mọi người phải biết, phong khí thế giới bây giờ là chủ nghĩa công lợi. Văn hóa truyền thống là đạo nghĩa. Trừ phi con cái quý vị có căn bản đức hạnh rất tốt, nếu không du học ở nước ngoài. Nói một câu khách sáo với mọi người, lành ít dữ nhiều. Trừ phi nó có cơ sở đức hạnh rất tốt, khi đó đi thì có trường bối chăm sóc. Và con cái quý vị là thánh hiền tái lai. Nếu không, làm sao không bị ô nhiễm cho được? Trừ phi chúng là nhan hồi, phu tử những người có công lực như vậy. Nếu không, sao có thể nói không bị ảnh hưởng? Chúng chắc chắn phải có một quá trình trưởng thành, thành tựu chính mình. Chúng thực sự có định lực, đức hạnh, gọi là phú quý không thể dâm, bần tiện không thể dời, quy vũ không thể khuất, không bị nhiễm chấp, vậy thì không có vấn đề gì. Rất nhiều sinh viên, tôi dám nói có hơn một nửa, đi du học nước ngoài, xài tiền rất là kinh khủng. Sau đó, người cha này bị con trai của mình nói như vậy, vô bệnh viện tâm thần luôn. Quá là sốc. Lúc này, ai xuất hiện? Quý vị rất là thấu hiểu. Lúc này, người con gái xuất hiện, nói với cha của mình, đời này không lấy của ông một xu nào, mỗi tháng còn cho ông 5.000 tệ để làm sinh hoạt phí. Chuyện xảy ra ở Đài Loan chúng tôi mới cứu được cha cô ra. Kết quả anh con trai đó sau đó kết hôn, sinh được đứa thứ nhất chưa tới một tuổi, vào bệnh viện rất nhiều lần. Đứa nhỏ bẩm sinh sức khỏe có vấn đề, phải mổ rất nhiều lần. Anh ta ngủ nghịch với cha mình như vậy, làm sao có thể có con không bị vấn đề gì chứ? Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Nhà tích bất thiện, ắt gặp tai ương. Nhưng thật ra có rất nhiều chuyện chúng ta suy ngẫm kỹ lại, thế gian này không có một việc gì là việc xấu. Anh ta nhận phải kết quả này mới thực sự khiến anh ta tỉnh ra. Khi anh đi qua đi lại trong bệnh viện, nếu như anh có một ý nghĩ nhớ lại hồi nhỏ mình bị bệnh, gương mặt sốt ruột của cha mẹ lúc đó, tâm hổ thẹn của anh sẽ khởi lên. Những điều xảy ra với con của anh sẽ trở thành nhân duyên để cho anh giác ngộ. Nếu không, anh rất khó tỉnh ra. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Một điểm này là chúng ta nói về tu thân. Câu tiếp theo, giải trừ hiềm khích trong gia đình mới là đại kinh luận. Đức hạnh tu dưỡng của con người thể hiện ở đâu? Có thể đem những mâu thuẫn xung đột trong gia đình dùng tâm chân thành của mình hóa giải đi. Nếu như chúng ta học văn hóa truyền thống đã 5 năm, 10 năm, xung đột trong gia đình chúng ta vẫn chưa được hóa giải, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, nghĩa là chúng ta không có hàm dưỡng chân thật. Bởi vì có hàm dưỡng chân thật có thể cảm hóa người khác mới đúng. Làm sao ngay cả người thân nhất của chính mình cũng cảm hóa không được? Rất nhiều người ở ngoài rất nhiệt tâm, về tới nhà không thể câu thông với người nhà của mình. Cho nên sự nhiệt tâm của họ không phải thật, có xen tạp hư dinh. Họ làm, người ta sẽ tán thán họ, xu nịnh họ, họ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Về tới nhà không có ai khẳng định, cũng không có ai vỗ tay, không ý nghĩa gì. Cái này đều phải quán chiếu. Chủ tịch Hách Thiên Lâm ở Tân Cương chúng ta đã từng giảng qua một tiết học ở trung tâm chúng ta. Ông có một điểm khiến cho chúng ta ấn tượng rất sâu. Ông đang học tập văn hóa truyền thống, đột nhiên có một ý niệm nghĩ rằng mình cho em trai mượn tiền, mình còn nhớ rõ ràng như vậy. Nhưng mình lại thường đi quyên góp, quyên góp không ít tiền cho đoàn thể công ích. Sao mình đối với người không quen biết thì hào phóng như vậy, đối với tay chân của mình thì tính toán ghê gớm như vậy? Ông suy nghĩ ra thiện tâm của mình không thuần phát, có xen tạp danh lợi. Kết quả ông cảm nhận được, con người thể hội được thì sẽ sửa được, thể hội không được, nghe giảng 5 năm 10 năm cũng chưa chắc có ích. Sau khi ông quay về thì nói với em trai của mình, số tiền đó em không cần phải trả nữa, anh lại giúp em tìm một căn nhà, một căn nhà rất tốt, giúp gia đình em được an định. Ông nói xong, em trai của ông liền òa lên khóc. Sau đó ai vui nhất? Mẹ của ông. Cho nên hình như năm sau, ông đưa cả nhà từ Tân Cương về nguyên quán Hà Nam của mình tế tổ, cả nhà hòa hợp an vui. Vậy đi tế tổ ai vui nhất? Tổ tiên trên trời linh thiêng được an ủi nhất. Cái này là trừ bỏ hiềm khích trong gia đình. Thật ra mà nói, nhà nào cũng có một quyển kinh khó đọc, câu này đâu có dễ làm như vậy. Nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Quan trọng nhất là chánh tâm thành ý. Tâm này đúng rồi thì sẽ làm được. Vào thời Minh, có một người trí thức tên là Ngô Tử Điềm. Vợ ông họ Tôn, Tôn Thị. Mẹ của Ngô Tử Điềm mất sớm, cha ông lấy mẹ kế. Mẹ kế thiên vị, đối với em trai của ông khá tốt, đối với ông khá là không tốt. Trong tâm của ông dần dần thấy bất bình, thấy oán trách. Sau đó ông lấy vợ. Mẹ kế của ông đối với vợ của ông cũng không tốt lắm. Ông liền bất bình, muốn đi tìm mẹ kế nói chuyện. Điều do vợ của ông khuyên ông dừng lại. Sau đó cha của ông qua đời, tài sản cha ông để lại có đất, có ngân lượng. Kết quả mẹ kế của ông đem phần ruộng xấu nhất chia cho ông. Sau đó bản thân bà và người em giữ phần ruộng tốt, còn giấu hết không ít ngân lượng. Kết quả Ngô Tử Điềm thật sự không chịu được nữa, thật sự muốn đi tìm mẹ kế. lại bị vợ của mình ngăn lại. Nếu không, giữa người thân sẽ xảy ra tranh chấp, tranh tài sản. Học văn hóa truyền thống, trước tiên phải học cách chịu thiệt. Không chỉ đối với người khác phải học cách chịu thiệt, mà đối với người thân nhất cũng phải học cách chịu thiệt. Đừng có tính toán, ngay cả với người thân nhất của mình, vậy là học không được. Hơn nữa, chúng ta phải hiểu, thứ gì của mình, chạy cũng chạy không thoát. Làm gì có chuyện tranh giành mà được. Càng tranh, phước báo càng hao tổn. Xin hỏi mọi người, có nhìn thấy gia đình nào vì tranh chấp tài sản mà kiện lên tòa? Sau cùng, gia tộc ngày càng hưng thịnh. Quý vị có nghe qua chuyện này chưa? Không có. Chu Tưởng Trị Gia cách ngôn nói: luân thường oai xuyển, xung đột rồi lập kiến tiêu vong, rất nhanh gia đình này sẽ bại vong. Cho nên người vợ này có kiến thức không đơn giản. Vợ hiền chồng ít họa. Người vợ này hiền đức, giúp chồng của mình chuyển hóa rất nhiều kiếp nạn. Kết quả người mẹ kế này, đây là việc làm bất nghĩa. Con trai của bà nhanh chóng nhiễm thói cờ bạc, thua hết tất cả tiền bạc. Sau đó mẹ con gần như là phải đi ăn xin. Nếu như quý vị là Ngô Tử Điềm, lúc này nên làm sao? Ông trời có mắt, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Nghe có vẻ kỳ kỳ sao đó, đúng chưa? Đối với huynh đệ và mẹ kế của mình nói lời như vậy, chẳng phải rất không hợp với luân thường sao? Lúc này Tôn Thị rất hiểu nhân tình thế sự. Chồng cô còn chưa có phản ứng gì, cô đã mau chóng khuyên chồng đi rước mẹ kế và em trai về. Có làm được không? Bỏ hết oán thù cũ. Nếu không, sao có thể hóa giải hiềm khích trong gia đình? Bất kỳ lỗi lầm gì của đối phương nhất định không để trong lòng. Nếu không, chỉ cần để trong lòng sẽ nhân đó mà tính sổ, có thể sẽ không thể sống chung được. Trước về cùng ăn cơm tất niên, sau đó còn giúp người em bỏ tật cờ bạc. Sau cùng cảm động được lương tâm của mẹ kế và em trai mình, gia đình này liền hòa hợp. Và vợ của ông sanh được ba người con trai, ba người đều thi đậu tiến sĩ, là phước báo của gia đình họ, thì sao chạy thoát được? Trong một gia tộc có một tiến sĩ đã rất ghê gớm rồi. Bà ấy sanh ba người, ba người đều là tiến sĩ. Quý vị coi phước báo của họ. Cho nên con người lượng lớn phước lớn, sao có thể tính toán với người thân nhất của mình chứ? Quý vị coi, ba con trai của bà từ nhỏ đã nhìn thấy đức hạnh và sự nhẫn nhục của mẹ, sao có chuyện không thành tài cho được? Cho nên con người đừng có tính toán, học cách chịu thiệt. Người nợ quý vị, trời trả cho quý vị. Nếu như chúng ta làm công tác giáo dục, thầy cô và đồng nghiệp và cha mẹ anh em của mình thường có chuyện không vui, còn đem tâm trạng đó tới trường học, thậm chí nói chuyện còn mắng người thân bạn bè, đó chẳng phải là làm lầm lạc thái độ nhân sinh của con trẻ rồi sao? Cho nên câu chuyện này phải kể cho học sinh của chính mình nghe. Tiết học này trao đổi với mọi người tới đây trước. Được, cảm ơn mọi người. ban biên tập Học Làm Người Tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.